Chúng ta tu học thì chúng ta cũng biết Đức Phật dạy cái chánh báo thì luôn luôn lúc nào nó là làm chủ cái y báo đó. Cái y báo mà nó nương chánh báo mà có, mà cái y báo không rời chánh báo mà nó phát sinh. Đại chúng nhớ, chúng ta không phải hiểu về cái rõ về cái nguyên lý. Cái chánh báo là gì? Cái chánh báo là cái chánh nhân của mình gây. Nếu cái chánh báo nó tốt thì y báo nó giờ bỏ đâu nó cũng không mất. Mà thường thường cái y báo nó theo chánh báo. Rồi đơn cử như thí dụ như Hòa Thượng Thanh Từ nhớ, khi mà Hòa Thượng phát tâm xuất gia cho đến sau này, tại vì Hòa Thượng là cái người mà một trong ba vị khai sơn ở đây. Nếu nói Hòa Thượng Thanh Từ là cái người đến sớm nhất, cái người đến năm 60, 61 mà tại cái trú xứ này, mà Phật Học Viện đây 64 mới thành lập sau giáo hội thống nhất. Thì trước thì Hòa Thượng dạy Đại học Vạn Hạnh, cũng như Dược Sư với Từ Nghiêm, mấy cái ni trường. Rồi Hòa Thượng về đây chỗ yên, đây là cái nơi an dưỡng địa, cái chỗ mà màu mãi với cái lò thiêu đầu tiên của Việt Nam mà Hòa Thượng Thiên Hòa thiết lập sau khi đi Ấn Độ, rồi đi Trung Quốc về. Đó thì cái an dưỡng địa là cái nơi mà chôn, cái nơi mà ngoại thành xung quanh là ruộng không, nó yên ổn. Hòa Thượng Thanh Từ mới cất một cái am bằng lá để mà đọc kinh, là dịch kinh mà thôi, tu yên để mà đi dạy, chứ không bao giờ nghĩ là phải chùa to Phật lớn cách này cách khác. Rồi sau đó Hòa Thượng chuyên tu, sau rời ở đây rồi về chân không, một mặt là để đạt được cái sự giải thoát chứng ngộ, hay là nhận được cái bản tâm của mình, rồi là không nghĩ vấn đề mà nó là cơ ngơi hay là cái sự nghiệp nè, mà chính cái mình gây cái nhân đó là cái chánh báo cái sự giải thoát. Đại chúng nhớ, cái tâm nó yên, nó có được cái sự an lạc nhiều như bài sau. Thành chính những cái đó mà sau này đại chúng thấy cơ ngơi hiện tại của Hòa Thượng Thanh Từ, cả nước, chưa nói tới nước ngoài, Bắc Trung Nam ai bằng. Cũng như Hòa Thượng Bửu Huệ ở đây, cũng người ở một cái cốc nhỏ vậy thôi, chuyên vấn đề mà tu. Thầy muốn nói rằng cái y báo mình không lập, nhưng mà không mất, nó theo cái sự chánh báo mà có. Đôi khi chúng ta cái chánh báo không có, cái chánh báo là cái yên, cái sự tu của mình, cái nhân mà gây cái nhân giải thoát á, nó không có, cái pháp vô lậu nó không có. Mà chúng ta tối ngày lo đủ thứ việc nào quyên tở là xây dựng cái chùa rất là cực khổ. Nhưng mà chưa chắc chúng ta là một cái chùa rồi chúng ta có đủ phước để mà ở. Này chúng nhớ nha, không biết có đủ phước ở, làm xuống rồi bệnh hoạn này kia nọ, cái viên tịch sớm, hoặc chả là hoàn cảnh nào đó, đệ tử nó tranh giành cả một vấn đề. Thầy muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta nên tô điểm cái chánh báo, đừng nghĩ tới y báo. Y báo nó theo chánh báo mà nó có, không bao giờ rồi. Còn nếu mà chánh báo của mình nó ít, mà mình cố đem cái khả năng của mình ra đủ kiểu, đủ kiểu để mà hình thành theo cái ý muốn của mình, thì cái đó nó không có bền. Đại chúng nó không có bền. Có một cái mà thầy nghe Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng có nói từ lâu trong cái giờ học á, Hòa Thượng nói là đôi khi cái vị trụ trì là lo một cái chùa rồi không có sống lâu được, không có thọ được, nên tại coi như đi sớm á. À, thì hòa thượng nói thì cũng có một cái ý nhớ, nếu mình không căn cứ vào trong giới luật rồi cái sự tu hành, mình không sợ nhân quả, thì cái mà thầy cũng ưa nhắc cái hàng xuất gia chúng ta, nó cũng có cái phương tiện mà mình sử dụng phương tiện theo là mà Phật cho phép, nhớ nha, đừng có sử dụng phương tiện ngoài cái vấn đề mà Phật Phật cho phép. Giới luật thì Phật cũng cho phép vấn đề khai, mà đừng lợi dụng cái khai của Đức Phật thôi, mình làm sai cái sự khai, cái ý của Đức Phật đi. Thầy đơn cử ví dụ như là nó rượu thuộc về cái giá giới, Phật nó là phương tiện, bệnh không phương cứu chữa, nhớ cái chỗ này, không phương cứu chữa, không có chất rượu thì không có thể dầm thuốc chữa bệnh được. Thì Phật mới khai, mà khai vì bệnh, thành ra chúng ta học luật chúng ta rất là tế nhị về cái phần này, là Phật khai vì bệnh thì Phật mới khai. Còn nếu bây giờ là mình hết bệnh là phải dừng lại, nhớ. Hay là mình thưa với chúng tăng là trong cái thời gian mình bệnh, mình cần có chất rượu như vậy để trị bệnh. Mà giờ mình hết bệnh rồi mà mình ghiền rượu mình uống thì cái việc đó đâu phải Phật khai nữa, nhớ. Cái này Phật khai cho mình bệnh, coi như mình hết bệnh thì Phật đâu có khai. Nếu mà hết bệnh rồi một giọt nhỏ không được thấm vào môi, nếu mà thấm vào môi đó là phá giới. Đại chúng nhớ cái vấn đề này, là khai cách đó, chứ không phải Phật khai cho uống rượu, không có. Nếu mình là ghiền rượu rồi là phải không chấp nhận được vấn đề mà ghiền. Rồi ăn phi thời cũng vậy, nó phương tiện hoặc giả cơ thể của mình yếu đuối, cần cơm cháo để có sức khỏe để tu học. Phật khai rất nhiều, nhưng mình biết về cái ý Phật khai. Nó khai ví dụ như Phật khai cho theo quốc độ hiện tại của chúng ta là tỳ kheo ni được giữ tiền bạc phương tiện để đi qua lại hay là làm Phật sự, nhưng mình giữ tiền bạc đó để ràng buộc cái sự tu hành thì cái việc đó trật. Nhớ, dư tiền bạc là cho đi dai rồi ăn xài phung phí hoặc giả tạo nghiệp thì cái việc đó không được. Nhớ cái phương tiện, mình hiểu rõ cái phương tiện Đức Phật coi như là cực chẳng đã, là phải khai. Không khai thì nó không có đạt được cái mục đích đó, thì nó Phật khai, mình hiểu được cái khai của Đức Phật. Chứ không phải đôi khi chúng ta lợi dụng cái vấn đề khai của Đức Phật là chúng ta dễ dãi. Nó dễ dãi. Phật khai thất nhật dược là cho những người bệnh được chúa 7 ngày. Chúng ta học luật chúng ta hiểu vấn đề khai là nó vậy. Nó thành là nói về cái chánh báo y báo nè, để chúng nhớ làm sao chúng ta tô điểm được cái chánh báo cho nhiều thì y báo nó có. Còn nếu mà cố tạo và giữ cái y báo mà chánh báo mình nó thiếu thì không bao giờ. Thành cái chánh báo thì thầy ví dụ đơn cử ví dụ như chúng ta lớn lên chúng ta thích về vấn đề bác sĩ chẳng hạn, thì bác sĩ này bao nhiêu trải qua ít lắm gần 20 năm, tại vì mà hết lớp 12 là 12 năm rồi, cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi 4-5 năm mà thi vô đại học mình đậu nữa thì có 16-17 năm rồi, rồi là bồi dưỡng thêm cách này cách khác khoảng có gần 20 năm như vậy, thành thành một cái bác sĩ mà giỏi đó là cái chánh báo. Nếu bác sĩ giỏi thì đâu có cần mà không có xe, không có nhà, không có những cái phương tiện sống sung túc. Đại chúng nhớ, những cái phương tiện mà có xe có nhà đó là cái y báo, còn cái chánh báo là cái nghề bác sĩ. Mà cái chánh báo mình không ai vượt được, đại chúng nhớ, Cái y báo mất chứ chánh báo không mất. Cái phước báo của mình, cái tài năng của mình, cái nghề bác sĩ ai vượt ổng, khó. Nên thành ra sự tu hành chúng ta cũng vậy, nó yên. Vấn đề nó trụ trì hay là mình xây dựng một cái gì. Hôm trước chúng ta có học luật rồi, chúng ta cũng nhớ học trong cái giới nào đó, ta cúng cái thứ này mình làm cái thứ kia, nó phạm về cái thiên ni tắc kỳ ma giặc đệ. Ta cúng cất cái bố tát đường ra rồi mình chạy nó, bố tát đường này ký với ngầu có chút thôi, một nửa tháng ngầu có vài tiếng đồng hồ. Cái y phục thì nó khó kiếm, nó chia nhau thì cả một vấn đề lại chúng nhớ nha. Nó thành cái câu mà thầy nhớ là Hòa Thượng Trí Tịnh nói tại sao mình cất cái chùa là nó có phước hơn chứ, tại sao nó tổn phước, trụ trì chết sớm đi. Nó có hai phương diện, một là mình lo, mình lo này lo kia rồi cái thể lực của mình nó kém, sức khỏe không có, điều thứ nhất. Thứ hai, trừ những người học luật, nếu mà không học luật rồi khó. Nói ra thì như là nó đúng vậy, nhưng mà thật sự nó trật. Đại chúng mình học luật mình thấy không, nhiều ông trụ trì nó trật đi. Không nói nếu mà cái tiền này ta cúng thì cứ bỏ vô tam bảo, lấy bỏ túi riêng mình ha, nuôi ai thì có nó tội rồi. Còn này mình xài chung mà, rồi cũng là cho đầu này tự do, cho đầu này đầu kia ha. Tại vì mật cất cái chùa mà nghe nó là xin tiền làm chánh điện hay xây dựng, dường như họ ít có chịu cúng lắm. Nghe mà nó cúng ở tượng Phật ai cũng dành, nhớ kỹ ai cũng dành, đúc chuông ai cũng dành. Mà trong luật chúng ta học, Đức Phật có nói rõ là cái cúng vàng mà thép cái tượng Phật, mình không thép thép cái tượng Bồ Tát cũng không được. Nhớ kỹ, cúng đâu làm đó chứ không có vụ mà nó, miễn là làm việc tam bảo thôi. Nhưng thật sự cái đó trong luật nó không được. Thì cái đó là cái mà nó tổn rất nhiều, là chúng nhớ nha. Mình không bỏ tiền túi nhưng mà nó tổn. Là chúng ta học luật ta sợ cái vấn đề đó. Mà trong luật thì có cái phương pháp để giải vấn đề đó. Nhớ nha, mình có học là mình có giải, chứ không phải là chấp y như trong trọng. Ai nhớ đó, ví dụ như nó là mình không có đốt dầu nhiều, trên chánh điện đâu có đốt dầu, bây giờ đốt điện không à. Rồi ta cứ đem dầu rồi ta cúng mà nhiều quá rồi để quá hoạn, bây giờ làm sao có thể mình bán. Mà bán đó thì là phải thứ nhất thông qua những người cúng, thứ hai nữa là có thể là không có thì mình tác pháp yết ma. Thì cái đó là cái phương pháp mà để giải nha. Còn tự động mình làm đó thì mình tạo ấy. Thì đại chúng trong này sau này cũng là trụ trì cách này cách khác, là chúng ta cố gắng vấn đề đó. Nếu mà có tượng Phật thì là mình nói thật, nói đây là ta cúng rồi, là cô muốn cúng thêm về cái gì đó chẳng hạn, còn cái gì đó chẳng hạn, còn có thì thôi. Chứ mình làm để mình lãnh thì không ham đâu chút nào đó. Đại chúng nhớ nha, khó lắm. Cái vấn đề đó tiền bạc có chiêu đề của tam bảo rất khó. Nhớ thành là đó là cái thầy dẫn đi dẫn lại đó rất nhiều. Để cố gắng chúng ta không khéo là mình nó tưởng là vô chùa mình xuất gia mình tu nó nhẹ nghiệp, mà rốt cuộc nó nặng nghiệp ở ngoài. Thế thành mình thấy thấy ai cũng biết rõ khi vô rồi cũng nhắc lại về cái vấn đề mà A Nan thất mộng á. Nhớ chuyện đó chưa? Nhớ A Nan thất mộng là trong một đêm A Nan nằm mộng thấy bảy giấc mộng như vậy. Thì có một cái giấc mộng mà A Nan mới thấy có một cái hồ thật là to, có cái cầu bắc ngang qua, mà hàng cư sĩ mặc áo rất đẹp, áo dài đi thong dong ở trên cầu, còn nhìn ở dưới hồ hàng tỳ kheo ni người xuất gia đang lặn học ở dưới đầy hết. A Nan thấy cái cảnh này vậy. Khi mà thức rồi hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật giấc mộng như thế nào. Trong cái phần đó thì Đức Phật có nói rằng vào cái thời sau này, vào cái thời mạt pháp này, thì hàng đàn na thí chủ họ tín tâm, đem dâng cúng cho hàng xuất gia rất nhiều, mà trái lại hàng xuất gia không biết đủ, mà ăn xài phung phí, không tu hành phạm trai phá giới, nên rốt cuộc rồi phải đọa vào địa ngục khổ sở vậy. Đó là cái biểu tượng cho cái thời sau Phật nhập Niết Bàn, vào cái thời mạt pháp. Thấy rất sợ, đại chúng rất sợ nha. Thành là chúng ta phải nên thường xuyên nghĩ tới ba cái vấn đề đó. Nội cái mà bốn cái hộp cơm nó nặng hơn bốn cái viên đá mà dằn cái bốn cái chéo y, đại chúng nhớ. Thành chúng ta khi mà tu phải nhớ những cái cảnh như vậy. Đó là cái sách tấn chúng ta trên đó. Thành cái người tu là ăn cũng không dám ăn ngon, mà mặc cũng không dám mặc đẹp, sợ tổn. Cũng như kỳ rồi đại hội ở ngoài Bắc á, thì ở trong này mấy thầy đem cái y gấm rất là đẹp, nhà tại ông kia ông dệt riêng, đằng này là làm như 10 cái bộ y hậu bằng gấm vàng, rất có giá trị, để mà lại cho hàng thập sư đăng đàn truyền giới. Thì mới lấy cái bộ mà có hòa thượng đằng đầu đem dâng cúng cho ông pháp chủ. Hoàng thượng pháp chủ khi mà tấn phong lên làm pháp chủ cái ngày đại hội á, đem ra ngoài hòa thượng chưa mặc. Hòa thượng nó đẹp quá, mặt nó tổn đi, mà cái y cái hậu mà nó cũ, nhớ kỹ, cái mão cũng cũ, chứ gấm mà không dám mặc. Thì mình thấy mấy cái ngày xưa họ rất là kiệm đức, đại chúng nhớ, rất là kiệm đức, chứ không bao giờ mà các ngài mà xài sang như mình hay là sợ tổn đó. Là cái đó là cái gương của người xưa. Còn đôi khi chúng ta bây giờ xài mà trong luật ưa nói người Phật tử đàn na thí chủ cúng không biết mỏi mệt, nhưng mà hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào cũng nên là thiểu dục tri túc nhá, là cái đó là cái hạnh đẹp, ít sự ham muốn, cái nó quý nha, cái hạnh nó hạnh đẹp. Ta sẵn sàng ta cúng, nhưng mình lúc nào cũng thiểu dục tri túc thôi, là cái nếp sống đẹp của một người xuất gia. Thành ra đó chúng ta cũng nên cố gắng để về cái phần đó. Chứ không khéo trong cái đời này chúng ta hưởng thụ rồi cái khổ cho cái khi mà bỏ cái báo thân này, đại chúng nhớ, cái đó là cái mà rất cần ưu tư. Trong thâu là hàng tăng ni giờ này thì xài kêu là quá sang đi. Nhiều người nói là tại vì mình có phước rồi mình cứ hưởng, mình có phước rồi mình hưởng, nhưng thật sự người xưa nói rằng phước hưởng bất khả tận. Nếu phước của mình có, đừng bao giờ mình hưởng cho nó hết, hay nó hết. Lúc nào mình cũng là nó kiệm ước, lúc nào cũng là đức đạo mình nghĩ mình đó, không có gì hết. Đó là mình ở đây nhắc nhở. Hôm trước mình học tới cái giới thứ mấy à? Ba vật đề á? Bữa nay 33 hả? Nhược tỳ kheo ni giảng quang quân trận trừ thời nhân duyên, ba vật đề đó phải không? Bây giờ thầy dịch nè. Giới thứ 33, nếu tỳ kheo ni đến xem quân trận, như giảng quang á, giảng quang là mình đi đến, giảng là đi đến, đến mình xem quân trận hoặc tập trận á, phạm ba vật đề trừ khi có nhân duyên, Cái này là trong cái thờ mà vua Ba Tư Nạp, khi Đức Phật mà ở nước Xá Vệ mà đại chúng nhớ là cái Xá Vệ là cái trị vì của vua Ba Tư Nạp, mà vua Ba Tư Nạp người vợ ưa đề cập ở trong luật là ai? Ai? Bà Mạc Mạc Lại Phu Nhân. Nên nhớ còn đề cập đó là bà Mạc Lại Phu Nhân. Bà Mạc Lại Phu Nhân có thêm một cái tên nữa là gì? Thắng Thắng Mang. Tại vì nếu mà nó Thắng Mang á, phải nhớ trong cái chuyện mà bà Thắng Mang này không phải là trong cái dòng họ Sát Đế Lợi. Tại thường thường vua chúa thì dòng họ Sát Đế Lợi, mà bà Thắng Mang là cái người đầy tớ, nhớ nha, đầy tớ của một điền chủ của dòng họ Thích. Tại vì khi mà cái ông dòng họ Thích mà giàu có địa chủ thì mướn một cái người mà chuyên vấn đề mà đi thu thuế cho ông địa chủ này, hay mà đi thu thuế vậy, thì một cái thời gian ông bệnh, thì cái tiền mà thuế ông thu được bao nhiêu ông nhận, ông sử dụng thuốc đó, không đem vào kho cho cái ông địa chủ này. Rồi qua cái mùa là ông mới hỏi như người tá điền là năm nay mấy ông làm thất bát mùa màng hay sao mà không có đóng thuế. Những người dân, những người tá điền nó tu đã đóng thuế đầy đủ. Rồi mới trình bày với ông địa chủ là tiền bạc đó là cái ông thông thuế này ông xài hết rồi vì cái tiền thuốc bệnh hoạn, rồi rốt cuộc không có tiền trả. Thì địa chủ hỏi cái ông này tài sản nhà cửa ông còn gì hay không, thì ông này nói là không còn gì hết, chỉ còn một đứa con gái trẻ 17-18 tuổi thôi, với đứa con trai. Thì địa chủ mới kêu đem đứa con gái lại hầu ông, mà về mà làm đầy tớ cho địa chủ này. Thì ông địa chủ này thường thường có một bà già, công việc của bà thì có hai việc hàng ngày để phục vụ cho ông địa chủ. Thứ nhất là hái hoa để kết thành tràng dâng cho cái ông địa chủ này. Thứ hai là bánh, chiên bánh bằng bột, đó là trách nhiệm của cái bà già làm nha. Thì khi mà có cái cô gái này, bà mới chia, bảo nó bây giờ cô về thì cô còn trẻ, mắt cô sáng, thì cái trách nhiệm cô mỗi ngày cô đi hái hoa kết lại thành tràng để dâng cho cái người chủ. Thì tới phiên cái cô gái này cô làm tràng hoa kia nó đẹp hơn, bông nó tươi hơn mà nó lớn hơn nữa. Thì địa chủ này mới hỏi bữa nay sao hoa nó đẹp tràng lớn hơn mà dân ổng như vậy. Thì bà già bà nói rằng là hôm trước là của lão làm, nhưng bây giờ có cái cô gái về cổ sáng mắt mà cổ khéo tay hơn. Thì cái ông chủ đặt cái tên cho cái cô gái này, từ đó là tên Thắng Mang. Mang là cái tràng hoa, thắng là nó đẹp, nhớ thù thắng nó đẹp. Thế Thắng Mang từ đó, từ có đó. Thì ông chủ này cũng có một cái giường cây cấu hồ lớn. Cái cô này hàng ngày cô từ nhà ông chủ là xách cơm đến cái giường đó, cô giữ giường. Thì trên cái đường đi cô thấy rằng tại sao mình là một người con gái sanh ra trẻ cũng đẹp cũng bao nhiêu người khác, tại sao mình làm đầy tớ? Vậy là cái phước báo mình không có mới làm đầy tớ ta. Thì cô nghĩ rằng cái quá khứ của mình thiếu tu, thiếu bố thí, thiếu làm những việc thiện đi, thời này mình mới làm đầy tớ như vậy. Này cổ à, cổ mới là nghỉ tuổi thân. Ngay cái lúc đó Đức Phật cái duyên mà có thể nó độ được. Thành cổ đang trên đường sách cái gào mên, Đức Phật hiện ra một cái vị sa môn đến, là cổ mới nghĩ rằng muốn thoát được cái kiếp người nữ nghèo này, làm đầy tớ này, có thể cúng dường cho cái người xuất gia, có thể là thoát được. Thì khi cô đem hết những cái gạo mên cơm của cô cúng dường cho sa môn này. Hai rồi vị sa môn mới hỏi cô cái nguyện của như thế nào. Cô nói là muốn cái đời này thoát khỏi cái kiếp mà tâu đòi của cái người đầy tớ đi. Hai rồi cô sớt rồi thằng sa môn đi. Đi thì cổ trở về ngay cái chỗ mà cổ giữ giường á. Thì có bữa đó vua Ba Tư Nạc đi săn. Tự nhiên sao con ngựa của vua Ba Tư Nạc mà cởi, nó rẽ đàn, nó chạy lạc vô ngay trong cái giường của cổ. Khi vô trong cái giường của cổ giữ rồi thì cổ nhìn, cổ không biết nhà vua, nhưng cổ nói đây là chắc không phải là người thường. Một là cái vị mà quý phái hay là như thế nào đó. Vua Ba Tư Nạc mới nói là ta cần nước rửa chân. Thì cổ mới là xuống ngay cái hồ sen ở trong cái khung viên đó. Cổ mới hái cái lá sen múc nước cho vua rửa chân. Khi rửa chân rồi, nhà vua mới nói ta cần nước để mà rửa mặt. Thì cái cô này cô nghĩ nước rửa mặt phải sạch hơn, mà phải múc sâu vô nó mát hơn. Thì cô cũng lấy lá sen cô múc sâu ở dưới, đem lên nhà vua rửa mặt. Khi rửa mặt rồi, nhà vua nói ta khát nước, ta cần nước uống. Thì cái cô này cổ mới là lấy lá sen múc sâu ở dưới đáy hồ, nước mát hơn, trong hơn. Thì khi mà uống xong rồi, nhà vua mới hỏi trong cái giường này có ba cái dòng suối phải không? Cô này cô nói là không có, chỉ có một cái hồ. Nó tại sao ta thấy ba cái nước nó khác nhau? Cổ mới trình bày thì vua Ba Tư Nạc mới thấy cô này khéo quá. Cô gái mà nó khéo, nếu vậy là rất là tế nhị. Thì ông vua nghỉ trưa, thì cái cô này cô đóng cửa lại. Cô nói nếu cái người quý phái, cái người mà có quyền thế thì nhiều người họ ghét, có thể bị hại, nên ra cô đóng cửa rào lại. Thế thì ngủ giữa chừng như vậy, những quân lính nó đi tìm Ba Tư Nạc. Rồi ngựa ở ngoài nó hí vang mà nó vô không được. Vua giật mình thức dậy mới hỏi cái gì mà ồn ào. Thì Thắng Mang mới nói rằng là có quân lính đâu ở phía ngoài ngoài cổng. Nó nói sao không vô nữa là đóng cửa lại. Nhà vua mới hỏi tại sao đóng cửa. Rồi là Thắng Mang nó thấy không phải là người thường, thằng này mới đóng cửa lại. Thì vua thấy cô này rất là tế nhị, có thể là về làm hoàng hậu được. Nhà vua mới hỏi là cô chủ ngô giường này phải không? Thắng Mang nó không phải, tôi là người đầy tớ, tôi người giữ ở đây. Thì ổng tin, ổng nói chưa tin. Cái thân của cô, cái tướng của cô với ở đây là chưa tin rồi. À, cô này cũng trình bày thật. Rồi mới là cho người đi tìm, đi kêu ông chủ đến. Thì nhà vua mới nói là ta cần cô này. Thì cái ông địa chủ là nó không được, tại vì bệ hạ thuộc về cái dòng sắc để lợi vua chúa, mà bây giờ cái cô này là cô tỳ nữ. Nếu mà bệ hạ muốn thì sẽ đem dòng họ thích để mà dâng cho bệ hạ. Thì vua Ba Tư Nạc nó ta không cần, ta chỉ cần cái người này thôi. Thế thì rồi đồng ý, rồi là trao cô này là cho vua Ba Tư Nạc. Thì giờ Ba Tư Nạc mới về, mới chuẩn bị, hay chuẩn bị để mà kiệu đồ đạc, để mà ngài mà rước cái cô này về, Thắng Mang về. Mà Thắng Mang đặc biệt, đặc biệt là có cái thân hình với cái bàn tay rất là mềm mại, rất là mềm mại. Mà cái này trong cái tạp sự Tỳ Nại Gia của bộ Căn Bản diễn tả rất nhiều, liên quan đến vấn đề mà ác sinh mà giết cái dòng họ Thích. Đại chúng này nhớ là cũng qua mà Thắng Mang này, liên quan đến vấn đề này này. Đó là này. Thôi rồi, người ta kể liên quan đến đó là biết cái tên Thắng Mang rồi, với cái nó diệt triệt nó còn dài không này. Còn cái Mạc Lão Phu Nhân, Mạc Lão á là gì? Mà cái tên là Mạc Lão, cái chữ Tào đó, chữ Mạc. Mà Mạc là thay chữ Vị đó, gạch trên ngắn mà ở dưới là gạch ngắn với chữ Mạc. Mạc là ngọn đó. Mạc Lão, Mạc Lão gì? Là nghĩa gì? Là lại, nhớ nha. Mạc lợi là qua lại. Thành là ai mà cứ uống trà, để trong hộp trà là mạc lợi qua trà, là trà qua lại. Trà úp lại chứ đâu có gì đâu mình. Nói thiệt, người tớ gái này là sai giữ cái giường lại, nên có là tên là cái Mạc lợi. Rồi là vua Ba Tư Nạc mới đem về, mới làm phu nhân, mới kêu tên là Mạc Lão Phu Nhân. Hồi nãy là tên Thắng Mang, nó có cái kinh Thắng Mang. Rồi một vị này là có hai tên này, có liên quan đến rất nhiều đối với trong đối với trong luật cũng như trong kinh. Tại vì cái người nữ mà có công đối với Phật pháp ở trong kinh, trong luật đề cập nhiều, một là Mạc Lão Phu Nhân, hai là Thắng Mang, thứ hai là gì? Bà gì? Bà Tỳ Sát Hư. Nhớ nha, bà Tỳ Sát Hư là cái người nổi tiếng. Mà nhớ bà Tỳ Sát Hư bà làm những gì? Vì những gì nè, những gì mà trong luật đề cập nhiều lắm nè. Bà xin cúng là tám việc, mà trong đó là đại khái như là cúng y tắm mưa cho hàng tỳ kheo, y tắm xong cho tỳ kheo ni. Nhớ nha, chứ tỳ không đi thì không, bà không có cúng y tắm mưa. Nhớ. Còn có thời này chắc bà xin cúng y tắm biển. Tại vì đâu có tắm mưa mà cũng đâu tắm sông nữa, chắc là cúng y tắm biển á. Thì bà Tỳ Sát Hư mà cái ở Xá Vệ vô nó sâu ở trong còn cái nền nhà của bà Tỳ Sát Hư. Mày thì Sát Hư còn cái nền nhà sâu trong đó. Thì được đề cập mà Tỳ Sát Hư là cái người mà được đề cập nhiều nhất ở trong cái giới luật á, bên Tăng cũng như bên Ni. Nhất là bên Tăng mà hai giới bất định là cũng bà Tỳ Sát Hư là tác giả. Bà nghe, bà thấy Ca Lu Đà Di vô cái nhà của Cấp Đa, bà tưởng nói pháp, trên đường bà đi hầu Phật. Rồi rốt cuộc rồi sao là kề tay vô dách, bà nghe nói những cái lời mà phi pháp không à. Rồi cái bà không biết là cửa thì nó đóng, mà không biết là cái ông thầy nở trống làm gì. Thành ra bà mới là ở ngay chỗ Phật, bà mới thưa. Bà nói thưa con nghe như vậy đó. Con lắng tai con nghe mà con không biết ở trống nó làm gì, chỗ có thể làm việc dâm được vân vân. Và đó là hai cái pháp bất định của trong cái hàng tỳ kheo. Đối với bà Tỳ Sát Hư cũng như là cúng áo áo tắm mưa cho hàng tỳ kheo chẳng hạn. Nó là hôm nay khi mà Đức Phật ở nước Xá Vệ, cái lúc mà vua Ba Tư Nạc đem binh ra để mà đi chinh phạt, thì lục quần tỳ kheo mới đi ra coi. Đi đến đó rồi giếng đi coi rồi cái nọ, rồi về binh quân chủng của vua Ba Tư Nạc. Mà trong lục quần tỳ kheo những cái vị này là biết về cái binh pháp rất nhiều. Rồi là tới cái chỗ này chỉ Nó cái gươm như vậy, kiếm như vậy, lục như vậy mà làm sao ra đánh giặc được. Rồi con ngựa mà nó gầy như vậy làm sao này. Đủ thứ cái chỗ nào cũng chê. Làm là binh lính mất cái nhuệ khí ra trận đi. Ha, thì vua Ba Tư Nặc không hài lòng lắm. Nó mới là sai một người hầu cận đem gói đường phèn dâng cho Đức Phật. Mà cái này thầy tìm chưa ra nha, chưa ra. Bà Mặc là phu nhân cũng vậy, cũng là có cái việc gì, có hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni á, mới đem gói đường phèn cúng dường rồi trình bày cái đó. Thì Đức Phật mới là cấm hàng tỳ kheo không được đi xem quân trận. Đó là nói về cái chung chung cái các bộ. Có cái bộ khác để rằng một số những cái tướng quân cho rằng trước khi mà ra trận mà gặp hàng sa môn như vậy, gặp hàng tỳ kheo như vậy nó xui đi, thành ra là không hài lòng hay về vấn đề mà hàng tỳ kheo mà đi xem quân trận. Khi Đức Phật mà kết giới rồi á, thì có hai vị đại thần của Vua Ba Tư Nặc á, một là tên là Lê Sư Đạt, thứ hai là Phú Ma Na. Vua sai đi đánh giặc, hai vị này rất là mộ đạo, xin hàng tỳ kheo đến để cho gặp, đảnh lễ cúng dường. Hàng tỳ kheo không dám đi, mà đi dẹp giặc như vậy, vắng hình bóng của hàng tỳ kheo đi trong những cái doanh trại. Rồi lúc đó Phật mới khai, nhớ là Phật khai có cái duyên sự cần thiết. Đó là một điểm mà Phật khai. Thứ hai nữa là khi mà nghe tin mà Phật mặc cấm hàng tỳ kheo không được liên quan đến trong quân đội, thì ở ngay Tinh Xá Kỳ Hoàng có một cái hồ lớn chứa nước cho hàng tỳ kheo xài. Sẵn cái dịp đó hàng ngoại đạo nó đào một con kinh đường nước ở ngoài, rút hết những cái nước ở trong hồ ra, thì hàng tỳ kheo rất là khổ sở về vấn đề mà không có nước, mà cũng không dám lại mà thưa vua. Tại vua mắc đi đánh giặc, tướng quân đều đi đánh giặc hết. Rồi sau này Phật mới khai có cái trường hợp đặc biệt, thì Phật khai cho hàng tỳ kheo có thể vào trong trong quân trận. Đó là về cái duyên khởi. Yếu tố mà phạm giới có những trường hợp, một là quân trận, thứ hai là cố đến xem, chứ là đi mình tình cờ giữa đường cái việc đó khác. Còn này mình cố đến xem, cố ý nha. Ba là vô cớ. Thứ tư là mình đi đến đó xem nào thì coi như bước chân tới đó là phạm. Đó là bốn trường hợp đó phạm ba vật đề. Thì trong Tăng Kỳ có đề cập á, là nếu đi vào trong làng xóm thành ấp giữa đường gặp quân trận không cố ý xem thì không phạm. Nếu cố ý ngẩng đầu lên dòm lén muốn coi phạm ba vật đề. Cái này Tăng Kỳ định tội nha, nó hơi nặng á. Thì cho trong mình xem mà không cố ý, còn nếu mà mình cố ý ngẩng đầu lên là phạm ba vật đề. Nên đó là cái bộ Tăng Kỳ kết tội. Nếu xem voi ngựa trâu bò đấu nhau cho đến coi gà đá cũng phạm tội việt tỳ ni. Nhớ cái từ mà việt tỳ ni nè là vượt khỏi tỳ ni là luật. Thế mình nói là việt tỳ ni là vượt khỏi sự cho phép của Đức Phật, là việt tỳ ni á. Nếu quân đi đến Tinh Xá không cố ý xem thì không phạm, còn nếu có ý xem phạm tội việt tỳ ni. Xem người ta đấu khẩu cũng phạm tội việc tỳ ni. Và cái giới này khó lắm nha. Mà quân trận bây giờ cũng đâu có mà để cho mình đi xem mà Tại vì bây giờ nó quân trận nó dàn ra là mình chạy không kịp nữa. Hồi xưa thì là ngựa là voi. Còn không phạm á, nếu có việc đi đến đấy, nếu được mời đi hoặc bị thế tục cưỡng bức đến, nếu tỳ kheo đi trước quân đến sau, tỳ kheo tránh tới chỗ không phải đường, hoặc nếu gặp lúc đường thủy đường bộ bị bế tắc, gặp giặc, gặp ác thú, gặp lụt lớn, các cái tai nạn khác mà không tránh đường được thì không phạm. Đó trường hợp mà không phạm á. Trong luận tác Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa có nói như thế này: sở dĩ Phật kết giới cho tỳ kheo, tỳ kheo ni là vì tôn trọng Phật pháp, muốn trừ diệt sự phỉ báng, muốn đoạn ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Nếu không được mời thì không nên đến chỗ quân trận. Người xuất gia phải lấy sự thanh tịnh buộc tâm ý là vào đạo làm điều căn bản, thường nhiếp tâm chánh niệm, không để bị cảnh ngoài lai chuyển. Kinh Đại Bảo Tích mới nói tỳ kheo đời sau như chó đuổi theo cục đất. Nhớ là Kinh Đại Bảo Tích có trích một cái đoạn à: tỳ kheo đời sau như chó đuổi theo cục đất, có người lấy đất ném chó liền bỏ người chạy theo cục đất. Này Ca Diếp, có các sa môn bà la môn tránh sắc thanh hương vị xúc đi đến chỗ vắng vẻ, vì thân lìa năm dục nhưng tâm không lìa, nên hạng người ấy còn có lúc nghĩ đến sắc đẹp, tiếng hay, hương vị xúc ngọt ngào êm ái, do đắm trước không tu nội quán, không biết cách xa lìa chân chánh, nên gặp lúc đi vào thành ấp làng xóm đến chỗ đông người trở lại bị ngũ dục trói buộc. Như vậy gọi là trì giới thế gian, chưa phải là trì giới suốt thế gian. Do trì giới thế gian nên khi nhờ vậy được tái sinh lên cõi trời thì lại bị năm dục ở cõi trời làm trói buộc, mạng chung không thoát khỏi ác đạo. Đó là cái đoạn trong Kinh Đại Bảo Tích. Đại chúng nhớ cái đoạn này là rất là khó giữ, nhưng mà chúng ta biết cách đó. Thì trong Kinh Lăng Nghiêm có cái đoạn là nếu trên cái đường tu cái tâm ái mà không có trừ thì trần lao không ra khỏi. Nhớ, nó cái tâm ái không trừ, trần lao không ra khỏi. Giống như là nấu cát muốn thành cơm thì trăm ngàn kiếp cát đó cũng thành cát nóng mà thôi, chứ không thành cơm được. Tại nhân tố nó không phải là gạo mới cơm. Mình nghe cái đó rất là sợ. Nhớ, tâm ái bất trừ, trần bất khả xuất. Cái tâm ái thì bây giờ mình nó tu là cái thân ái thì có thể mình giữ được, cái tâm khó. Đại chúng nhớ nha, là cái tâm mình nghĩ á. Mà nói về cái mà Bồ Tát á thì thân tam khẩu tứ ý tam kết luôn là mười chi tội, còn cái thinh văn là kết mấy chi? Nhớ là thinh văn là kết có bảy chi thôi nha, là thân tam khẩu tứ mà Bồ Tát thêm cái ý tam. Ví dụ như thân khẩu mình ở đây nhưng mà nghĩ mình đến chỗ kia trộm cũng vẫn thành ra Bồ Tát giới cái gì? Nhân trộm, duyên trộm, cái thức trộm và nghiệp trộm. Nhớ hay là nói là dâm, nhân dâm, duyên dâm, cái thức dâm và nghiệp dâm, nhân sát, duyên sát, pháp sát và nghiệp sát. Nha, thành ở chỗ này thầy gặp rồi, thầy sẽ nói luôn nhân sát là gì? Là từ vô thủy kiếp cái nghiệp sát mình đã có, là thuộc về quá khứ chứ không phải trong hiện tại. Cái nhân là từ quá khứ, cái duyên sát tới cái đời bây giờ, cái từ quá khứ mình có mang cái tâm này nghiệp sát, rồi mình thấy cái con cá con gì đó, con chim đó mình giết. Nó ra là cái nhân, cái duyên. Nếu mà cái nhân sát quá khứ mình không có thì cái duyên này đối với mình không thành vấn đề. Thấy không? Cái duyên, cái con chim nè. Rồi mà thấy con chim như vậy mình muốn tìm cách mình giết. Giết và phương pháp phải tìm cách là lấy dây hay là lấy súng hay là lấy ná này để là để lấy lưới lấy đồ. Đó là cái pháp khi mà con chim nó đi chết đó thành nghiệp. Đó là trải qua có cái bốn cái giai đoạn như vậy, là từ cái nhân, cái duyên, cái pháp và cái nghiệp. Và cái trộm cũng vậy, nếu mà cái tâm trộm mà từ xưa không có thì bây giờ giàu có thấy một cái đống vàng mình thấy không thành vấn đề. Còn giờ nó đã có sẵn rồi, mà chỉ đống vàng đó là cái duyên thôi. Nếu không có đống vàng đó thì cái nhân giàu có, cái nhân trộm, nhân tham, nhưng mà cái duyên không có. Cái chỗ này thì nói trên cái phương diện tu hành rất là quan trọng. Đại vì chúng ta học thì thôi kệ, nó học chừng nào cũng là được bài gì dở nhiêu, rồi gặp tới đâu thì nói tới đó. Cái mà thực tế nhất về đây chúng ta sự tu hành với chúng ta mà sống nhẹ nhàng và hiểu rõ vấn đề mà cái sự tu chúng ta thì cái đại chúng nhớ, cái nhân mà chúng ta không có duyên thì không tạo nghiệp. Nhớ cái nhân nó có không mà không có duyên sao có tạo nghiệp. Mà cái nhân nó có mà cái duyên nó không có. Thí dụ cái nhân tham của mình nó có rồi mà không có ai để cái đồ đó, lấy gì mà mình lấy á, mình không có lấy á thì đâu có cái tạo cái nghiệp trộm. Nhớ trong đó, nếu mà cái dâm của mình nó có, cái nghiệp ái của mình nó có, nhưng mình nhốt mình ở chỗ trong thất mà không cho ra, làm sao mà có gặp cái người nữ nào đâu hay người nam nào đâu để mình tạo cái nghiệp, cái nghiệp ái trước. Đại chúng nhớ cái nhân nó có mà cái duyên nó thiếu thì không thành nghiệp. Nhớ rõ vấn đề thì về cái phương pháp tu thầy thấy rất đơn giản vậy. Thì nói đi nói lại rất nhiều về cái phương diện mà cái sự tu hành thầy thấy chỉ có pháp môn tịnh độ. Nhớ, chỉ có pháp môn tịnh độ, có niệm Phật á, sanh về cõi cực lạc, là cái nhân nó có mà cái duyên nó không có. Cái duyên ở trển đâu có ai mà tham, là ở dưới này mà được chút vàng mình quý quá trời, ở trển đâu có không? Rồi cái sáng ngày ai cũng đi hái hoa để cúng Phật mười phương như vậy trở về đấy, muốn gì có nấy. Thành cái nhân tham nó dầu nó có sẵn đó nhưng mà không có duyên cho nó khởi. Ở trên không có cái người mà nhân xấu, không có bạn mà nó xấu. Đại chúng nhớ không? Thành cái mà hay nhất là cái pháp môn niệm Phật là gì, thù thắng gì, là về cái đới nghiệp vãng sanh. Đại chúng nhớ, cái đới nghiệp vãng sanh là mang cái nghiệp này đủ thứ, ở dưới này có đủ thứ á, về trển còn đủ thứ, nhưng mà không có cơ hội để cho nó phát triển, không có cái duyên. Ví dụ như cái hạt giống, hạt lúa của mình để ở trong cái chén nè, để trên này làm sao nó xanh, làm sao nó mọc rễ. Nó thiếu nước, thiếu đất, thiếu những cái này kia làm sao nó mọc rễ được. Thành ra một thời gian chắc chắn rằng nó phải mọt ăn thôi. Thì cái ý thì vô chúng ta tu hành nó cũng vậy. Chứ thời này mà nó tu mà nó để sạch hết những cái kiến tư hoặc hay là trần sa gì vô minh không có đâu, khó lắm. Thành hồi xưa khi mà thầy học và về tông phái mà mười tông á, về mười tông phái, tại vì toàn bộ vấn đề mà giáo lý của Phật pháp Đức Phật nói ra 49 năm á, thì gom lại là mười tông phái. Ngài Thiên Thai ngài chia ra là mười cái tông phái thí dụ Tịnh Độ tông, Thiền tông, Mật tông, Luật tông, Hoa Nghiêm tông, vân vân, những đó mười tông phái như vậy, có cái chủ trương riêng. Nhưng mà thầy thấy những cái chung chung trong kinh nói, nếu mình tu mà cái nghiệp của mình mà giống như cái cọng sen bẻ ra nó còn cái tơ sen thì cũng chưa ra khỏi trong cái ba cõi này, rất là sợ. Đại chúng nhớ nha, làm sao trong cái kiếp này mình đủ sức mình nó sạch hết, khó lắm. Thành là chỉ có cái là mang cái nghiệp này về cái cảnh mà thuận duyên để cho mình tiếp tục để mà tu nữa. Ngoại trừ ra cái pháp môn tịnh độ thì nó khó có cái chỗ nào mình ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Là chúng nhớ được cái là cái đới nghiệp giảng sanh. Mà cái đới nghiệp giảng sanh là giải quyết sanh tử trong kiếp này. Mà cái điểm chính của chúng ta tu là gì? Để giải quyết sự sanh tử, ra khỏi cái vấn đề ba cõi. Nó khổ sở, dầu Đức Phật không khuyên chúng ta về sanh về cõi trời, dầu đó là vô sắc giới, phi tưởng, phi tưởng xứ, chỗ mà quốc đầu lâm phất đang sanh về cõi đó, là một ngày nào đó cái phước báo nó cũng hết rồi. Ha, thì Đức Phật nói ví dụ cái chỗ mà quốc đầu lâm phất mà sanh vô phi tưởng, phi tưởng xứ á, ha, là cái cõi trời mà nó vui, mà nó hưởng cái phước báo của quốc đầu lâm phất á, cái hưởng cái báo. Đức Phật nói lấy cái giải mà cái áo của trời mềm nó mịn như vậy, mà như một cái phước báo như một cái núi như vậy, mà lấy cái áo nó một năm lao một lần thôi, mà cái ngọn núi nó mòn bằng mặt đất, cái phước báo của đồng lâm phất mới là mới hưởng hết. Mình thấy không biết bao nhiêu kiếp mà bao nhiêu năm để mà kể, nhưng mà còn hữu tận, tất nhiên là còn hết, đại chúng nhớ. Thành cái quan trọng như thế này. Còn chúng ta về cái chỗ mà vô sanh, không còn bao giờ trở lại nữa. Ha, thì cái đó là cái mà nói lên đại chúng thấy. Rồi là trở lại cái điểm mà thầy muốn nói cái chỗ này. Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất á. Thì luôn luôn lúc nào chúng ta tu, cái cảnh, cái tâm nó khó rời lắm. Ha, thì cái thân dâm thì dễ giữ rồi đó, có thể mình cách ly. Còn cái tâm như thế nào? Nhiều người khi mà học Lăng Nghiêm rồi ưu tư rất nhiều cái chỗ này. Nếu như vậy mình sao tu được? Nhưng mà đại chúng thỉnh thoảng rồi tập đó, ví dụ như tập nhập thất chẳng hạn, cách ly rồi mình coi mình đó. Rồi ban đầu thì nó khó, nhưng lần lần á, nếu mà cái cảnh ở ngoài không tiếp xúc, dầu ở trong tâm còn, nhưng mà trong tâm lần lần nó nhẹ bớt đi, nó mài lần lần thì chúng ta nó nhẹ. Chính cái đó là cái sự tu của mình. Chứ không thôi là nhiều người nói giờ tâm không cách nào mà chúng ta nó dẹp được cái vấn đề. Dẹp cái thân dễ chứ dẹp cái tâm làm sao? Nếu như vậy trong kinh Lăng Nghiêm nói, như ở trong này nói là liền ngũ dục á, thầy đọc cái chỗ này kỹ là: Này Ca Diếp, các Sa Môn Bà La Môn tránh sắc thanh hương vị xúc cho đến chỗ vắng vẻ, vì thân lìa năm dục nhưng tâm không lìa. Mình bây giờ cầu cái thân lìa năm dục đó nha, cái tâm từ từ, tâm không lìa, nên hạng người ấy còn có lúc nghĩ đến sắc đẹp, tiếng hay, hương vị xúc ngọt ngào êm ái, do đắm trước không tu nội quán, không biết cách xa lìa chân chánh, nên gặp lúc đi vào thành ấp làng xóm, đến chỗ đông người trở lại bị ngũ dục trói buộc. Như vậy gọi là trì giới thế gian, chưa phải trì giới xuất thế gian. Do trì giới thế gian nên khi nhờ vậy được tái sinh lên cõi trời, rồi lại bị năm dục cõi trời làm trói buộc, mạng chung không thoát khỏi ác đạo. Thì mình hiểu được cái chỗ này á, cái giai đoạn đầu chúng ta lìa cái tướng. Lìa cái tướng, mình đừng bao giờ mà chấp như cái tướng, mà không bao giờ mình lìa cái tướng mà có cái tánh. Nói ví dụ như chúng ta bây giờ còn trong cái thân này, tròn cái cảnh này, thì không thể nói là Phật tự tâm. Rồi Phật tự tâm hỏi cái Phật ở đâu? Bây giờ mình phải nương vào Phật, Phật tướng. Tất nhiên là Phật đất sét, là Phật bằng gỗ, Phật bằng xi măng. Mà nhờ đó mà cái Phật tâm nó hiện ra. Nếu là Phật tâm mình có cần sám hối, khỏi lại. Khỏi sám hối mỗi nửa tháng, mỗi ngày. Tại vì cái tâm của mình thì chúng ta có cái Phật sẵn rồi, giờ lại ai? Còn giờ chưa hiện, nhớ rồi kỹ. Trong kinh Niết Bàn cũng nói là tất cả chúng sanh có Phật tánh. Nó mà ngồi đó có Phật tánh, rồi Phật tánh sao hiện? Biết trong cái tảng đá nó có ngọc, nhưng phải gia công nó mài dũa, đại chúng nhớ. Chứ mình nói là nó tu tu tâm, là nó Phật tánh có sẵn có rồi à, thì khỏi cần tu nữa. Thì giờ cần chúng ta mượn cái cảnh mà đừng nên chấp vào đó, mà chấp cái đó cũng như là Ngài Đơn Hà, phải không? Ngài Đơn Hà thiêu một Phật, Ngài vì diện chủ lạc mi mau, nhớ chuyện đó phải không? Cái Ngài Đơn Hà à, tại vì cam diện chủ kia lúc nào ổng cũng lo cái Phật ngoài ổng, Phật bằng gỗ bằng đồ không nè. Mùa đông Ngài Đơn Hà Ngài mới là đem chẻ cái tượng Phật bằng gỗ, Ngài đốt lên, Ngài sưởi. Ông viện chủ ông hỏi Ngài đốt tượng Phật đó làm gì? Nó tìm xá lợi. Rồi ông kia nói Phật gỗ sao có xá lợi được. Ông nói tượng này không có xá lợi, chẻ thêm ông nữa để mà đốt nữa. Ông kia ngộ, tượng gỗ đâu có xá lợi ở trong. Tại vì để đối cơ với ông này, ông chấp vào ngay tượng Phật ở ngoài ổng. Anh nhớ, thành là chúng ta hiểu được đó. Còn nhiều người thì có tu ở ngoài không à, tưởng là xong việc. Đại chúng nhớ, cái này là cái mà chúng ta lạc rất nhiều nha. Mình lấy cái phương tiện để mà làm cứu cánh, có nghĩa rằng là nhiều vị cất chùa làm những việc Phật sự, đó là cho là cái là mình tu chưa trúng nha. Đại chúng nhớ, cái đó là cái phước báo thế gian ha. Thành là ông tổ thứ 28 bên Ấn Độ, người tổ Đạt Ma, cái duyên mà ở bên Ấn Độ nó hết rồi, Phật pháp nó không thể là xiển dương sâu rộng được nữa, cái cơ duyên nó hết mà nó về phía Đông Độ. Rồi nghe tin là Lương Giáo Đế là độ tăng cất chùa tạo tượng đúc chuông quá nhiều đi, thì chắc tưởng cái ông, cái tâm ông này cao thượng lắm, có thể là truyền cái ngôi tổ thứ 29 cho ông, tất nhiên là sơ tổ. Thì qua rồi là vô Lương Giáo Đế thôi, trẫm tạo đủ thứ như vậy là có công đức hay không, thấy không? Nhớ nhà, cái công đức hay không. Thì tổ Đạt Ma lắc đầu liền, nó không có công đức gì hết, rất là tầm thường. Nó ông này nó rất là tầm thường, vậy là đó giờ mình nghĩ rằng truyền cho ổng là quá tầm thường. Mới vô gì, mới vô Tung Sơn, phải không? Núi Tung Sơn ngồi xây mặt vô vách 9 năm chờ có người để mà trao. Đại chúng nhớ, mới là gặp Huệ Khả mới là trao cho Ngài Huệ Khả 9 năm sau. À, cũ niên diện bích đó. À, đại chúng mà đại chúng thấy. À, thành là đôi khi chúng ta làm những cái việc mà rất là tầm thường, mà mình đó là nó sự tu rồi không có. Nhiều lắm ấy là cũng trở lại đây làm phước báo nhân thiên mà thôi. Từ cái xây chùa, làm cái việc từ thiện này kia nọ, là cái phước hữu lậu. Lương Võ Đế nó thấy rõ ràng. À, đôi khi bây giờ chúng ta là làm cái vấn đề đó đi, còn làm bao nhiêu gì việc cái từ thiện xã hội vậy nó mệt mỏi rồi, quên mình, có quên mình hết á, đâu có tu gì được cho mình đâu. Đại chúng nhớ, cái đó là cái mà người tu ưa làm, lấy cái phương tiện làm cứu cánh, nó cả đời như vậy. Thì cái đó là cái cần nhắc nhở đại chúng rất nhiều về cái phương diện. À, trong này có một đoạn: nếu nhiếp tâm không bị cảnh ngoài trói buộc thì ở đâu cũng có thể hợp với đạo. Nếu thân lẫn tâm đều không giữ gìn, cứ đi xem quân trận hoặc nghe quân nhạc trỗi mà cố đi xem thì mất oai nghi, bị người đời khinh rẻ, mất lòng kính tin của cư sĩ, làm khởi lên những sự phỉ báng. Bởi thế tỳ kheo ni hãy cẩn thận hộ trì giới đức này, đừng cho vi phạm. Đó là cái lời khuyên cái giới thứ 33. Và cái giới 34 là cũng liên quan: nhược tỳ kheo ni hữu nhân duyên chí quân trung, nhược nhị túc tam túc quá giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni có nhân duyên đến trong quân trận hoặc là 2 đêm cho đến 3 đêm, nếu quá phạm 3 vật đề. Thì cái giới này là sanh ra đó là do Phật khai. Phật khai khi mà nó cần thiết cho đến trong quân trận. Thì khi mà Phật cho khai rồi thì lục quần tỳ kheo mới là đến ở trong quân trận. Mà đến ở trong doanh trại của quân đội thì coi như là được cái sự ưu đãi, cúng dường rồi đầy đủ cái cách này cách khác. Thì hàng tỳ kheo cứ ở hoài, không muốn về nữa, mà sướng cái sự mà cung phụng như vậy. Đức Phật mới chế lại là tỳ kheo ở 2-3 đêm thôi, 2 đêm 3 đêm chứ không cho ở lâu nữa. Yếu tố phạm giới nè, đủ 4 điều kiện thì phạm. 1 là có người mời. 2 là trải qua 2-3 đêm. 3 là bỏ đi khỏi cái chỗ thấy được nghe. 4 tới mặt trời mọc. Rồi mặt trời mọc là coi như là cái 2 đêm 3 đêm nữa mà không bỏ cái chỗ mà mình thấy mình nghe trong trong đó, mình không có rời khỏi chỗ đó tới mặt trời mọc là phạm. Đó là 4 yếu tố đó là phạm, phạm 3 vật đề. Thì hồi nãy nói là 2 cái tướng quân Lê Sư Đạt và Phú Ma Na, 2 vị này lâu ngày quá không có gặp hàng tỳ kheo nên nhớ, nên thưa Đức Phật. Thì Đức Phật nó nhân duyên mới cho hàng tỳ kheo vào trong quân trận. Rồi trong cái quân trận rồi là được cái sự ưu đãi cái lục quần tỳ kheo ở luôn trong đó. Trong cái bộ tăng kỳ, trường hợp mà không phạm, nếu ở 2 đêm đến đêm 3 trời chưa sáng, lo bỏ đi chỗ khác, cách khỏi cái chỗ mà tầm mà thấy nghe, hoặc nếu đường thủy đường bộ bị đứt, hoặc bị nạn ác thú đào tặc nước lớn, bị thế lực bắt ở lại, bị cấm cố và các tai nạn khác thì không có phạm. Còn mình cố mình ở lại nó phạm. Còn này có trường hợp mà nó ngoại lệ. Vì trong bộ tăng kỳ có nói nè, nếu có quan tướng hay là tướng quân á, dân chỉ đi diễn chinh, cái vị này có cái lòng tin Tam Bảo mới là bạch Phật, Phật cho phép, cho Phật mới dạy A Nan đến ở trong quân để thuyết pháp, và lục quần tỳ kheo mới là đi theo tới nơi bao qua đàm những lượng chiến lược, bị quân nhân cơ hiềm, do đó Phật chế giới là cho 2-3 đêm nè. Tỳ kheo ni nếu có bạn gái là con quan đến mời vào trong quân cũng không được đi, huống hồ vô cớ mà đến đấy. Ngày nay trong quân đội còn có những hạng quân kỹ, nữ gián điệp, nữ dò thám, nữ tình báo viên, vân vân, thì kheo ni lại cũng không nên đến đấy, ở lại đêm khiến người đời khi dễ chuốc lấy phiền não. Muốn tôn trọng Phật pháp, nghiêm giữ giới hạnh thì phải cẩn thận giữ giới này. Đó là điều 34. Giới này có liên quan đến cái quân trận. 35 nè. Nhược tỳ kheo ni quân trung trụ, nhược nhị túc tam túc, hoặc thời quan quân trận đấu chiến, nhược quan du quân tượng mã thế lực 3 vật đề. Nếu tỳ kheo ni vào trong quân đội mà ở đó, ở trong doanh trại, hoặc là 2 đêm, hoặc là 3 đêm, rồi hoặc là khi xem quân đội mà chiến đấu tập dượt á, hoặc là xem thế lực cái voi ngựa tập dượt trong đó, phạm 3 vật đề. Thì khi lục quần tỳ kheo mà đi vào trong này rồi á, là ở trong đó 2-3 đêm, mà trong cái khu, trong cái doanh trại ta tập dượt để ra trận, đi coi có một vị trong đó bị lạc những cái mũi tên đi, bị trúng rồi nhà lục quần tỳ kheo mới lấy y, mới bao lại, mới là khiêng về đi đường. Ta hỏi tại sao mà thầy bị như vậy, nó đi coi trong quân đội họ tập vợt, nên họ chê, họ nói tôi là cực chẳng đã, là chồng nào con nào đi trong đó, tụi tôi mới tới đó, còn mấy thầy không có việc gì làm hết, mấy thầy cũng vô trống, mấy thầy coi cũng đáng đời đi. Rồi là thầy chê, là Phật phải cấm. Giới thứ 36 học giới nha: nhược, tỳ kheo ni, ẩm, tủ, ba vật đề. Nếu tỳ kheo ni uống rượu phạm ba vật đề, những cái giới này hoàn toàn là giới cộng giới của hàng tỳ kheo hết đó. Đó thì trong cái giới này Phật mà ở nước, đặc biệt là nước Chi Đà, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo, tất cả các bộ thì đều đề cập đến cái tên mà của một cái vị tỳ kheo tên là Asada. Còn riêng về cái bộ căn bản thì đề cập là Thiện Lai. Thành kể cái chuyện mà tỳ kheo mà thiện lai Asada, các bộ thì nói Asada là một vị a la hán. Khi mà đi đến hàng phục một con độc long như vậy, thì được những cái Phật tử, những cái người xung quanh nó đãi về rượu, những cái thức ăn thịnh soạn như vậy, thì rượu nó uống nhiều quá rồi vô ra cơ thể bị sai, rồi là y bác ở giữa đường một nẻo, người một nơi, nên là Phật chế ra hàng tỳ kheo cấm uống rượu. Đó là nó là chung chung các bộ mà nó là trưởng lão Sa Già Đà. Còn riêng cái bộ căn bản thì nói là vị tỳ kheo chứng qua la hán tên là Thiện Lai. Khi mà sanh ra cái Thiện Lai rồi thì trong gia đình trưởng giả đó cái nghèo khó, của cải tài sản coi như là mất hết, thì gọi là ai cũng sửa cái tên lại kêu là Ác Lai. Thì đứa bé này mà mẹ phải dẫn đi, dẫn đi mà bỏ giữa chợ vì nó là khổ sở trong cái gia đình, tài sản nó hết vậy. Thì cái Ác Lai này bắt đầu đi chơi với những đứa mà bụi đời nhỏ nhỏ như vậy, thì đi lang thang ở ngoài chợ, thì có người bạn của gia đình của Ác Lai hồi trước là thấy, biết là con cũng trưởng giả này, mới là cái ông kia ông thấy nó bằng cùng như vậy, đem nguyên một cái lượng vàng bỏ trong cái chéo áo của Ác Lai, cột lại đó mà Ác Lai cũng không có xài gì đó. Đi lang thang một thời gian, cái người chị ruột của Ác Lai thấy Ác Lai cái kiểu như vậy, rồi mới đem đồ đạc ăn uống, đồ đem lại cung cấp cho Ác Lai. Mà vừa đưa tới thì coi như là người khác họ đến họ chiếm họ lấy hết, tại cái phước báo nó không có. Còn cái lượng vàng kia nằm trong chéo áo để đó thôi, chứ Ác Lai cũng không nhớ để mà sử dụng. Thì một hôm cấp cô độc mới mời Đức Phật và hàng tỳ kheo đến để cúng dường. Thì cái Ác Lai cùng với cái số mà đồng tử nhỏ sáng ngày đi đến nhà cúng trưởng giả cấp cô độc để mà xin những cái thức ăn. Mà trưởng giả cấp cô độc có tên đặc biệt này là thương những đứa trẻ cũng như những người mà cô độc, những người bần cùng, nên được cái tên là cấp cô độc, là cung cấp cho những người mà cô độc á, những người mà nghèo khổ neo đơn nè. Thì mấy đứa nhỏ này bữa nay nó đến chỗ nhà cấp cô độc cho ông đuổi ra, không đuổi ra thì mấy cái đứa nhỏ nó tại sao xưa nay mình đến đó làm cấp cô độc ổng thương ổng là giúp đỡ, tại sao mà bữa nay mà đuổi ra như vậy? Tại vì bữa nay có mời thỉnh Đức Phật và hàng tỳ kheo. Thì những cái đứa nhỏ này nó vậy là do cái thằng Ác Lai này nó ảnh hưởng đến mình, nên hè với nhau mà nó khiêng Ác Lai nó liền xuống hầm phẫn. Thì Đức Phật trước khi đi, Đức Phật mới quán chiếu thấy có thể độ được cái chú nhỏ này, nga Ác Lai này, thì Đức Phật mới nói với A Nan, ông đem những cái y trên đường đi đó, ông kéo cái chú ác lai này mà đem lên tắm rửa rồi là dẫn theo để đứng ngoài cổng trước khi thọ trai, rồi ông dành phân nửa cái thức ăn của ông để dành cho cái ác lai này, nó cho nó ăn. Thì dặn là A Nan vậy rồi, thì Đức Phật đi đến đó, A Nan cũng làm y như vậy. Rồi khi mà Đức Phật và hàng tỳ kheo 1.200 năm vị là đến thọ trai nè, thì Đức Phật trở ra hỏi A Nan, ông có đem cái phần ăn ông chừa lại cho ác lai không? A Nan nói dạ con quên, vì cái nghiệp báo của ác lai này rồi. A Nan cũng không nhớ vấn đề nữa. Thì Đức Phật đó, ta biết cái nghiệp của cái chú này, thành là ta còn chừa cái phần ăn của ta nè, ta biết là cái nghiệp nó như vậy, là ông quên đi. Thì Đức Phật mới đưa cho A Nan. Thì khi mà đưa cho A Nan đưa cho ác lai, ác lai mới nghĩ rằng cái mình lớn như vậy mà đói như vậy mà Đức Phật đưa có chút xíu cơm về sao mà nó đủ. Vừa nghĩ như vậy, Đức Phật nói ăn, ông khởi cái tâm, cái này là bao nhiêu người ăn cũng không hết cái này, ông đừng nghĩ là nó sợ không no bụng nữa. Thì Đức Phật là đưa cho ác lai. Phật mới là chỉ ác lai, nó 900 chéo áo ông có một cái lượng vàng mà ông không biết để sử dụng, ông có phước báo đó. Ác lai mới nhìn thấy cái lượng vàng, mới nhớ lại là cái người bạn thân của cha mình đã cho mình ra mình không biết. Thì Đức Phật mới kêu ác lai là con đem cái lượng vàng này con bán, con đổi qua sen đem về để mà cúng dường hàng tỳ kheo. Thì khi mà ác lai mua hết những bông sen đem cúng dường, Đức Phật cho phép xuất gia. Xuất gia ác lai thời gian chứng qua la hán, nhớ chứng qua la hán. Khi chứng qua la hán rồi, Đức Phật mới sai ác lai hàng phục một con độc long mà lớn nhất, nó hung dữ nhất ở một cái cạnh núi kia, bao nhiêu người khổ sở với nó về mùa màng rồi hư rồi hết. Thế thì ác lai mới dùng thần thông cái đêm đó hàng phục được cái con độc long này. Khi mà hàng phục rồi, dân chúng kia họ rất là vui mừng, rồi mới nói với hỏi với hàng tỳ kheo, nhất là trong lục quần, hỏi là hàng tỳ kheo những cái món gì mà hàng tỳ kheo nó quý mà chưa có ai mà cúng. Cái lục quần tỳ kheo mới nói rằng là hàng tỳ kheo chúng tôi nó đủ hết á, chỉ có cái thứ mà rượu mạnh là chưa ai cúng hết rồi, nên họ đem rượu ra là họ cúng cho thiện lai. Ăn uống no nê rồi, trên cái đường về coi như là bất tỉnh, y một đường bác một đường. Đức Phật nghe hàng tỳ kheo đi tới đó, Đức Phật mới chỉ hàng tỳ kheo, nghe nói là thiện lai này có đủ sức để mà hàng phục con độc long, còn bây giờ rượu mà vô rồi một con nhái bầu cũng là không có hàng phục được nữa. Thì Đức Phật mới nói cái tai hại của rượu, là Đức Phật mới chế từ đây tới về sau hàng tỳ kheo không được uống rượu. Thì nói về cái rượu á thì nó gồm có ba phần: sắc, vị và hương. Nhớ, nếu mà cái sắc rượu nè, cái vị rượu và hương rượu uống vô nó sai người, đó gọi là Đức Phật cấm. Còn nếu mà nó là cái sắc rượu, hương rượu nhưng mà cái vị không có thì cũng chưa phải phạm trong điều này. Mà nó rượu thì làm bằng cái ngũ cốc nè, bằng trái cây hay là bằng rễ, bằng thân, bằng lá, vân vân. Tất cả những thứ gì mà uống vô làm sai người là Đức Phật là cấm hết. Chứ không phải nói là Phật cấm rượu thôi, bia Phật không cấm nha. Nhớ, tất cả những cái gì mà lên men, rồi làm sai người đó là, hoặc là cấm. Thế thì trong cái sự phân tích của những cái nhà là y học mới nói tất cả các thứ rượu đều chứa một cái chất chủ yếu của tủ tinh. Công thức hóa học của nó là C2H5OH, nghe là từ 80% trở lên gọi là cực mạnh. Còn mà thông thường rượu có từ 20% cho đến 70% cái nồng độ, bất luận vật liệu gì mà tạo thành tủ tinh đều là cái dịch thể có thể ác liệt, dễ bốc cháy. Các thứ rượu ngọt cũng có từ 2-3% tinh tủ trong đó. Thì tóm lại những các chất gì mà uống mà nó làm sai người, mất cái sự mà tỉnh táo, Đức Phật là cấm hết những cái đó. Thì cái rượu thì bây giờ tất cả y học là cũng nên khuyến khích hạn chế tối đa về cái các chất rượu làm sai người, có thể đưa đến đó là bệnh gan. Như ở trong cái kinh phân biệt thiện ác mới nói là nếu mà người mà rượu chè là có sai xưa có 36 lỗi, thì trong này là 36 lỗi á, từ cái đã sai con không kính cha mẹ, nói ra lời phần nhiều lầm lỗi cái rượu này đó. Thầy nhớ cái chuyện mà hồi xưa lục tu tỉnh là cái phái mà tu tiên, mà đó là cũng ghét về Phật giáo và gì lắm. Mà nhà vua cái lúc đó thờ Phật giáo đi, mà những cái gánh mà có lục tu tỉnh này rất là mạnh, theo rất nhiều. Thì cái bữa đó cái gánh như lục tu tỉnh mới là thưa nhà vua làm cái pháp trường thiệt là cao, để mà cùng với Phật giáo mà để mà hiện thần thông, để mà đấu phép với nhau. Thì cái lúc đó thì nhà vua đồng ý làm một cái đài để mà đấu phép thần thông giữa cái lục tu tỉnh và cái Phật giáo. Thì xong rồi thì mời hết trong Phật giáo để dự, vua làm trọng tài. Thì hỏi giờ bên nào đấu phép trước, thì bên Phật giáo nó thâu để giao cho bên lục tu tỉnh trước. Thì lục tu tỉnh mới lên trên pháp đài đọc chú đọc phép, bao nhiêu y bác của hàng tỳ kheo bay tứ tung hết. Hàng tỳ kheo im lặng ngầu đó. Có một cái vị Đàm Hiển là trong cái nhóm mà của Phật giáo mà rượu chè bê bết, mà ngài Đàm Hiển thì ngầu biệt ở dưới nó sai, là ngủ mê sai trong đó, sai rượu. Thì lục tu tỉnh khi mà thấy hàng tỳ kheo im lặng là y bác bay, lục tu tỉnh mới nói vậy: tu chấp nếu Phật giáo hiện một tôi sẽ hiện hai, Phật giáo hiện hai tôi sẽ hiện bốn. Ai cũng vỗ tay này kia nè, xong xuôi á, nói đầu đó bây giờ tôi đã hiện thần thông xong rồi đó, bây giờ tới Phật giáo. Thì nói nhà vua nói giờ tới Phật giáo, nói trong đó có một vị mà lớn nhất dự trong đó, kêu Phật giáo lên hiện thần thông. Thì kêu cái vị hòa thượng đó, trong Phật giáo chúng tôi Đức Phật dạy là cái thần thông là cái rất là tầm thường, nên là thường thường dùng thần thông để mà là mê hoặc người, chứ không phải là cái đạo giải thoát. Đức Phật nói rất là tầm thường vậy. Thì nếu mà muốn như vậy thì tôi mời cái vị mà pháp sư Đàm Hiển, cái người mà đang say rượu mà nằm ở dưới chót á, thì trong số hàng tỳ kheo những người dự nó với ông quan rất là sợ. Cái ông này sai làm sao lên mà ông đấu phép được đối với cái lục tu tỉnh này. Rồi là cũng chưa dám mời lên. Rồi cái vị cao tăng này mới là thúc là cứ cho hai ông quan xuống kè cái ngài Đàm Hiển lên trên pháp tòa. Cái Đàm Hiển lên pháp tòa mà ông đi thì ngã tới ngã lui, ông nói thì nhượng nhựa tại sai. Ngài Đàm Hiển mà nói hồi nãy tôi tại vì uống rượu nó sai quá, tôi nửa tỉnh nửa mê mà không biết là mấy ông nói có tôi lặp lại có trúng hay không, à, xin hỏi lại. Hồi nãy tôi nghe ai trong cái số lục tu tỉnh nói rằng là nếu Phật giáo hiện một tôi hiện hai, giáo hiện hai tôi hiện bốn, vậy có trúng không à? Nó trúng, trúng, ai cũng nói trúng. Rồi nói mấy ông coi tôi hiện nha. Ông kéo một chân lên, ông đứng con chân à. Nào tôi hiện một rồi đó, ông nào lên hiện hai đi. Rồi sao? Thua. Hiện hai, coi hai, hai chân té sao? Rồi rốt cuộc rồi. Rồi thua, lục tu tỉnh thì chiều về thua. À đâu thứ nhất. Thứ nhất là nói hồi nãy á, là... à, y bác đồ mấy ông đọc chú đọc gì y bác đồ bay đầy hết rồi kia nọ có hàng tỳ kheo. Thôi giờ tôi để cái bác tôi ở trên bàn nè. Ai à, giờ mấy à, mấy ông lên dở giùm tôi đi. Một người hai người đến mười người dở không nổi nè. Không nổi. Nó đông hiền thần thông bằng cách đó đó. Rốt cuộc rồi chịu à, rồi là gánh lục tục tỉnh mới nói đó. Phật giáo ưa nó là cái nội đạo mà những người ngoài đó thì ngoại đạo à, mà cái nội thì nó nhỏ mà cái ngoại thì nó rộng lớn hơn à, thì cái ngài Đàm Hiển ngài nói nếu như vậy á thì trong cửu trùng, trong nội mà cửu trùng là nhà vua nó nhỏ hơn ở ngoài hay sao. Rồi rốt cuộc rồi nhà vua tuyên bố là Phật giáo thắng, bãi đạo những người mà lục tu tỉnh. Trong lục mới nói nếu mà uống rượu được như ngài Đàm Hiển vậy nên uống nha, còn uống mà nó là không biết vậy thôi thôi đừng uống. Còn vài phút nữa thì kể Quảng Trọng. Quảng Trọng là cái vị mà rất là có tài à, thì cái bữa đó chính nhà vua mới là rót rượu đưa cho Quảng Trọng à, Quảng Trọng mới là cầm ly rượu lên đổ phần nửa, đổ phần nửa đi à, thì nhà vua à, nhà vua mới là trách. Nó là khanh khinh trảm. Thì Quảng Trọng mới nói rằng là thưa bệ hạ à, hạ thần không dám khinh, nhưng người xưa nói rằng nếu mà rượu vô thì làm con người nó mất hết những tư cách, mất hết những cái sáng suốt đi. Mà nếu mất những cái tư cách, mất cái sáng suốt đó, thì làm những cái điều mà nó sai trái, thì hạ thần khó giữ được cái tánh mạng, nên hạ thần sợ cái vấn đề đó mà đổ đi phân nửa không dám uống hết. Thế thì rốt cuộc rồi là nhà vua khen là Quảng Trọng là người có trí, à, người có trí. À, thành mình thấy đa số nhiều cái vị mà rất là bình thường, rất là có cái uy tín cách này cái khác, nhưng mà rượu vô rồi thôi bất chấp à, thì cái giới này tuy là thuộc về giá giới nhưng mà thật sự rất là quan trọng, rất quan trọng. Hai à, thằng trong chúng nhớ cái chuyện mà cũng cái người cư sĩ đó, vì một cái uống rượu mà bốn cái giới khác đều phạm hết. Hai à, thằng bây giờ coi như cái người xuất gia giờ này cũng uống bên đi thì chắc hiếm vấn đề này phải không? Có không? Có nhưng mà hiếm lắm. Có không? À, rồi ai có gì để hỏi nữa không à? Thôi hết giờ hả?